Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Phật thuyết Đại thừa Vô lượng thọ Trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác kinh, tập 244, Pháp sư Tịnh Không chủ giảng, giảng tại Hội Phật giáo cư Si Lâm Tân Gia Ba ngày 16 tháng 6 năm 2001. Xin lật quyển kinh ra. Trang 31 trong khoa hội. Xem từ hàng cuối cùng: quốc giới nghiêm tịnh đệ thập nhất, đức phẩm 11, cõi cực lạc trang nghiêm thanh tịnh. Phật ngữ A Nan: bỉ cực lạc giới vô lượng công đức cụ túc trang nghiêm. Đây là lời tổng thuyết. Bắt đầu từ phần kinh văn này, Phật vì chúng ta giới thiệu hoàn cảnh trang nghiêm thanh tịnh của Tây Phương cực lạc thế giới, cũng là hoàn cảnh sinh hoạt của tất cả cư dân ở cõi cực lạc và hoàn cảnh công việc học tập của họ. Phàm là người có chí muốn cầu sanh về Tây Phương cực lạc thế giới, đối với phần kinh văn này đương nhiên muốn biết thêm nhiều một chút. Đây là Thích Ca Mâu Ni Phật vì chúng ta giới thiệu cõi cực lạc. Chúng ta luôn luôn tin sâu năng lực của Phật, cũng tức là chúng ta thường nói năng lực của lục căn hoàn toàn khác với hạng phàm phu chúng ta. Năng lực của hạng phàm phu chúng ta rất có giới hạn, cho nên khi gặp phải những người có đặc dị công năng thì chúng ta cảm thấy rất kinh ngạc, rất là hiếu kỳ, cũng rất ngưỡng mộ. Phật bảo với chúng ta rằng: chư Phật Như Lai, năng lực lục căn của các ngài như nhãn căn, có thể thấy tận hư không khắp pháp giới. Đây là không gian. Còn trên mặt thời gian, các ngài có thể thấy được quá khứ và vị lai, hay nói cách khác, chướng ngại của thời gian và không gian các ngài đều đã đột phá. Người thế gian chúng ta thường khen ngợi là thần thông quảng đại, không thể nghĩ bàn. Mà Phật tại trong kinh nói cho chúng ta biết, cái năng lực này là mỗi người chúng ta đều vốn có đầy đủ, tuyệt đối không phải là ngài chuyên có, là lợi ích riêng của ngài không có, mà là tất cả chúng sanh đều vốn có đầy đủ. Đây là kinh Hoa Nghiêm nói: Trong phẩm xuất hiện có nói rất rõ ràng, tất cả chúng sanh đều có Như Lai trí huệ đức tướng. Phật giảng kinh cho chúng ta mỗi ngày giảng 8 tiếng đồng hồ, đã giảng suốt 49 năm không nhàm không chán, vĩnh viễn giảng không hết. Đây là trí huệ của Ngài. Còn đức tướng, đức là năng lực, năng lực của mắt thấy, năng lực của tai nghe, năng lực của mũi ngửi, năng lực mắt tai mũi lưỡi thân của Phật đều cùng với hư không pháp giới dung hợp thành một thể. Tây phương cực lạc thế giới, trong sự cảm nghĩ của hạng phàm phu chúng ta thì cõi cực lạc rất là xa xôi, mà trong cảnh giới của chư Phật Bồ Tát thì như ở trước mắt, thì như ở trước mắt không khác. Đức là nói đức năng của Phật, là năng lực của Phật. Tướng là nói tướng tốt. Chúng ta ở cõi này nghe Thích Ca Mâu Ni Phật giới thiệu Tây phương cực lạc thế giới cho chúng ta. Trong Kinh Hoa Nghiêm thì Phật giới thiệu cảnh giới của Tỳ Lô Giá Na Như Lai cho chúng ta. Cảnh giới đó thù thắng không thể nghĩ bàn. Vậy thì chúng ta muốn hỏi sự việc này là thật hay là giả, hay là Thích Ca Mâu Ni Phật tưởng tượng nói ra? Xin thưa với quý vị, chẳng những chư Phật Như Lai Bồ Tát đều không có tưởng tượng. Tại vì sao? Vì tưởng tượng là vọng tưởng, đó không phải là thật. Hạng phàm phu chúng ta có vọng tưởng, có phân biệt, có chấp trước, cho nên không thấy được cảnh giới chân thật. Phật tại trong kinh đã nói trí huệ năng lực tướng hạo của chúng ta cùng với chư Phật Như Lai đều như nhau. Vì sao ngày nay chúng ta lại thành nông nổi này? Năng lực mắt của chúng ta chỉ cách một tờ giấy thì không thể nhìn thấy. Nếu cách xa thì chúng ta thấy không rõ ràng, phải dùng kính viễn vọng. Cho dù có dùng những máy móc của khoa học, cái năng lực thấy của chúng ta vẫn là có giới hạn. Đó là nguyên nhân gì? Cho nên Phật vì chúng ta nói ra, chỉ vì vọng tưởng phân biệt chấp trước mà không thể chứng đắc. Quý vị phải nhớ kỹ câu này. Trí huệ đức tướng của quý vị vì sao đã mất đi? Chính bởi vì quý vị có vọng tưởng phân biệt chấp trước. Thật ra không có mất đi, chỉ là đã bị chướng ngại. Tuy có nhưng không khởi tác dụng. Chúng tôi từ thổ dân Úc Châu biết được một số sinh hoạt của họ. Khi họ nhìn thấy người chúng ta dùng máy điện thoại cầm tay thì họ cảm thấy rất hiếu kỳ, rất kinh ngạc. Quý vị nói chuyện với bạn bè ở nơi xa, vì sao phải dùng thứ này? còn họ nói chuyện với bạn bè ở nơi xa không cần dùng thứ này. Họ dùng cái gì? Dùng tâm linh cảm ứng. Trong tâm linh cảm ứng, chẳng những có thể nói chuyện với nhau, họ ngồi ở đó nhắm mắt lại không nói một câu, nhưng họ có thể cùng với bạn bè nói chuyện. Chẳng những nói chuyện, vả lại họ có thể thấy được bạn bè cảnh vật ở nơi đó, cũng giống như chúng ta xem truyền hình vậy. Quý vị ở nơi đó đang làm gì, bên cạnh quý vị có cái gì, họ đều có thể thấy được rất rõ ràng, rất minh bạch. Họ không phải dùng mắt thấy, mà họ dùng tâm nhãn của họ, không phải dùng nhục nhãn. Trong Phật Pháp chúng ta gọi là thiên nhãn, là huệ nhãn, là pháp nhãn. Họ không dùng nhục nhãn. Từ chỗ này chứng minh chúng ta tin lời Phật đã nói. Vì sao thổ dân Úc Châu có năng lực như vậy? Vì vọng tưởng phân biệt chấp trước của họ rất ít, ít hơn chúng ta quá nhiều. Cho nên họ vẫn còn một phần năng lực đó. Đương nhiên phần năng lực đó không lớn, trong suốt đời họ cũng đủ cho họ dùng, có thể dùng để nói chuyện với bạn bè ở nơi xa mà không cần dùng máy điện thoại cầm tay. Từ chỗ này đã chứng minh cho chúng ta thấy Phật Bồ Tát giới thiệu cho chúng ta, chúng ta phải tin tưởng, không nên hoài nghi. Quốc giới, cái danh xưng này, Phật là tùy thuận phàm phu chúng ta mà nói. Hạng phàm phu chúng ta thường hay cố chấp có một danh giới, có một cõi nước, có một phân biệt cố chấp như vậy, nên Phật tùy thuận chúng sanh mà nói. Trên thực tế tuyệt đối không có ranh giới. Vì sao không có ranh giới? Hết thảy tất cả ranh giới đều từ trong vọng tưởng phân biệt chấp trước sanh ra. Mọi người có thể mà suy nghĩ xem, Tân Gia Ba và Mã Lai Á, trong hai quốc gia này có giới tuyến hay không? Quý vị nói có, trên bản đồ gạch màu sắc khác nhau là có, là do người gạch. Trên bản đồ đó vốn không có giới tuyến, và lại giới tuyến đó thì như Trung Quốc mà nói, Trung Quốc là một quốc gia rất lớn, mỗi một triều đại lãnh thổ giới tuyến đều khác nhau, thường hay thay đổi, đều do người làm ra. Mà trên sự thật không có giới tuyến. Chúng ta phải hiểu rõ, không có giới tuyến thì là thật, nếu đã gạch ranh giới thì là giả, không phải là thật. Hễ có gạch ra ranh giới thì đã mất đi cái thật. Cho nên ở chỗ này thì Thế Tôn tùy thuận thế tục, tùy thuận tục đế, vì chúng ta nói quốc giới, tức là giới thiệu hoàn cảnh cư ngụ của A Di Đà Phật trang nghiêm thanh tịnh. Phần kinh văn vừa mở đầu Phật ngữ A Nan, tức Phật gọi ngài A Nan và nói Bỉ Cực Lạc Giới là nói chỗ giảng dạy của giảng dạy nơi cư ngụ của A Di Đà Phật ở Cực Lạc thế giới, vô lượng công đức cụ túc trang nghiêm. Trong phần trước phẩm thứ 6 chúng tôi đã giảng qua 48 đại nguyện của A Di Đà Phật. Trong nguyện thứ nhất, quốc vô ác đạo, tức trong nước không có ác đạo. Trong rất nhiều cõi nước của chư Phật đều có lục đạo, đều có thập pháp giới. Thập pháp giới, nếu so với nhất chân pháp giới thì thập pháp giới là ác đạo. Câu trong nước không có ác đạo tức là nói cho chúng ta biết Tây Phương Cực Lạc thế giới chỉ có nhất chân pháp giới, không có thập pháp giới. Điều này thật là không thể nghĩ bàn. Trong 48 nguyện, nguyện thứ 39 trang nghiêm vô tận, Phật nói những lời này tức là bảo với chúng ta rằng 48 nguyện của Pháp Tạng Bồ Tát, tất cả nguyện vọng cõi nước trang nghiêm của Ngài đều đã thực hiện, đều đã thực hiện được, đều đã hoàn thành. Cho nên mới nói vô lượng công đức cụ túc trang nghiêm. Trong câu này chúng ta nghĩ xem đạo lý ở tại đâu, vì sao Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật của chúng ta, Ngài giáo hóa Ta Bà thế giới không sánh bằng Cực Lạc thế giới, nguyên nhân ở tại đâu? Chúng ta không thể không biết. Ta Bà thế giới là một quốc độ cổ xưa. Không cần nói chi khác, Phật giảng kinh Tam Thiên Phật Danh cho chúng ta quá khứ 1000 vị Phật đã thuộc về quá khứ. Hiện tại 1000 vị Phật, Thích Ca Mâu Ni Phật là vị Phật thứ tư. Di Lặc Bồ Tát là vị Phật thứ năm. Đều ở Ta Bà thế giới thành Phật. Trong quá khứ 1000 vị Phật đã qua rồi, vị lai còn có 1000 vị Phật, thì chúng ta đã biết cõi này là một cõi rất cổ xưa. Chúng ta ở cõi này đời đời kiếp kiếp. Ngày nay các khoa học gia khảo chứng tuổi tác của địa cầu và nguồn gốc của nhân loại. Đây chỉ là chuyện nhỏ. Tại vì sao? Vì các khoa học gia và khảo cổ học gia chỉ thấy được đoạn này, họ không thấy được đoạn trước. Cái thế giới này trải qua thành trụ hoại không, năng lực của các nhà khoa học gia chỉ có thể khảo chứng trụ kiếp, còn hoại kiếp, không kiếp, thành kiếp thì họ không có biện pháp khảo chứng. Cõi ta bà thế giới này không biết có bao nhiêu cái thành trụ hoại không. Cho nên chúng sanh ở trong thế giới này tạp khí rất là sâu nặng. Chư Phật Như Lai đến cõi này giáo hóa cũng không có cách nào. Trong kinh Địa Tạng có nói, chúng sanh trong cõi Diêm Phù Đề tánh tình cứng cỏi, khó giáo hóa. Đây là chúng ta nhận biết trạng huống của ta bà thế giới. Thế nhưng cực lạc thế giới thì khác hẳn. Cực lạc thế giới là mới tạo lập, giống như hai căn nhà vậy. Một căn là nhà cũ, nhà cũ đã có mấy ngàn năm, bên trong có những con kiến, gián, chuột, chúng sống ở trong đó. Tuy mỗi ngày có quét dọn nhưng quét không hết, không có cách nào quét sạch sẽ được. Còn Tây Phương Cực Lạc thế giới là căn nhà mới xây cất, vừa mới cất xong, ở trong không có kiến, gián, chuột. Chúng ta từ trong tỷ dụ này thì có thể hiểu rõ vì sao hai cõi thế giới khác nhau. A Di Đà Phật tạo lập Cực Lạc thế giới cho đến nay chỉ mới 10 kiếp, mà thọ mạng của Phật và thọ mạng của cư dân Cực Lạc thế giới ai nấy đều là vô lượng thọ. Vô lượng thọ so với 10 kiếp thì thời gian 10 kiếp quá ngắn. Hiện tại chúng ta phát nguyện quả nhiên được sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, tương lai ở cõi Cực Lạc thế giới đều là bậc đàn anh, vì đã đến sớm. Cực Lạc thế giới được thành lập mới được 10 kiếp thì quý vị đã đến đó. Không giống như cõi ta bà thế giới chúng ta đã có lịch sử ức vạn kiếp. Từ chỗ này quý vị chú tâm mà lãnh hội vì sao hai cõi thế giới khác nhau. Tuyệt đối không phải nói trí huệ và đức năng của Thích Ca Mâu Ni Phật không sánh bằng A Di Đà Phật, không phải vậy. Một vị ở trong quốc độ cổ xưa giáo hóa chúng sanh, còn một vị thì ở trong quốc độ mới kiến tạo. Đặc biệt hiếm có nhất là sau khi A Di Đà Phật kiến tạo cõi Cực Lạc, cõi đó vốn không có cư dân, không giống như quốc độ cổ xưa này của chúng ta vốn có cư dân rất nhiều, cõi đó không có. Những người ở Cực Lạc thế giới họ từ đâu đến? Họ đều là từ mười phương chư Phật thế giới di dân đến. Điều kiện di dân đến cõi Cực Lạc rất khắt khe, cửa ải rất nghiêm ngặt. Hay nói cách khác, phiền não tạp khí của quý vị tuyệt đối không thể mang đến Cực Lạc thế giới. Nếu quý vị mang đến Cực Lạc thế giới thì Cực Lạc thế giới bị ô nhiễm. Như vậy thì Cực Lạc thế giới cùng với thế giới này của chúng ta có gì khác biệt đâu. Chúng ta di dân đến đó cũng không có ý nghĩa gì. Người ta giữ cửa ải rất nghiêm ngặt, phải hội đủ điều kiện gì mới có thể được vào cõi đó. Trong kinh Di Đà nói cho chúng ta biết, không thể lấy ít thiện căn phước đức nhân duyên mà được sanh về cõi đó. Cho nên Di dân đến cõi đó là phải trải qua tuyển chọn. Cư dân ở cõi đó đều là các bậc thượng thiện nhân tụ hội một chỗ. Cho nên chúng ta phát tâm muốn di dân, nếu muốn di dân đến cực lạc thế giới, trước tiên quý vị phải hiểu rõ cần phải hội đủ những điều kiện nào để di dân. Không thể không biết điều này. Trong Tịnh Độ Tam Kinh đều phải xem hết, xem một bộ không được. Nếu chỉ xem một bộ còn có những điều kiện trong kinh này không có nói đến, trong bộ kinh khác thì có nói. Có nghĩa là trong kinh Di Đà nói thiện căn phước đức nhân duyên. Cái gì là thiện căn phước đức nhân duyên? Thì trong kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật nói được rõ ràng. Trong Quán Kinh nói phước đức là nói ba thứ tịnh nghiệp, tức tịnh nghiệp tam phước. Trong kinh Di Đà nói phước đức chính là tịnh nghiệp tam phước. Trong kinh Di Đà nói thiện căn chính là đại bản kinh Vô Lượng Thọ hiện nay chúng tôi đang giảng. Trong bộ kinh này giảng về lý luận, giảng về những đạo lý, chúng ta đều phải hiểu rõ. Chúng ta đem những đạo lý đó biến thành tư tưởng kiến giải của mình thì gọi là thiện căn. Trong Quán Kinh dạy tu tịnh nghiệp tam phước, chúng ta thấy điều thực hiện được đó là phước đức. Cái gì là nhân duyên? Trong bộ kinh này hiện nay chúng tôi chưa giảng đến, tức hai phẩm tam bối vãng sanh và vãng sanh chánh nhân. Hai phẩm kinh văn này là nói về nhân duyên. Chúng ta thấy điều hội đủ rồi, di dân đến Tây Phương cực lạc thế giới thì quý vị mới thật sự chắc chắn được vãng sanh. Nhưng phải nhớ kỹ, phải là bậc thượng thiện thì mới được vãng sanh về cõi đó. Vậy thì những người vãng sanh vào phẩm thánh đồng cư độ, hạ phẩm vãng sanh cũng là bậc thượng thiện phải không? Đúng vậy, không sai. Họ đích thật là bậc thượng thiện. Làm sao biết họ là bậc thượng thiện? Nếu họ không phải là bậc thượng thiện thì họ không thể vãng sanh. Cho dù suốt đời họ tạo tội nghiệp có nhiều đi nữa, lúc họ sắp mạng chung vẫn chưa tắt thở mà họ chí thành sám hối thì nghiệp chướng được tiêu trừ, huống chi là lại được oai thần bổn nguyện của A Di Đà Phật gia trì. Đây là thật, không phải giả. Tại trong Đại Tạng Kinh có bộ kinh A Xà Thế Vương có nói đến, vua A Xà Thế cũng đã làm gương cho chúng ta thấy ông giết cha. Hai mẹ. Phá Hòa Hợp Tăng, cấu kết với Đề Bà Đạt Đa, tạo tội ngũ nghịch thập ác. Đề Bà Đạt Đa liền đọa địa ngục A Tỳ. Còn vua A Xà Thế lúc lâm chung nghe được pháp môn tịnh độ, nhà vua Chí Thành sám hối, ông được vãng sanh. Chẳng những ông được vãng sanh, Thích Ca Mâu Ni Phật nói cho chúng ta biết ông vãng sanh vào thượng phẩm trung sanh. Lúc chúng tôi mới học Phật, đọc đến đoạn kinh văn này nói như vậy, trong lòng nghi hoặc không hiểu, cứ nghĩ rằng người tạo tội nghiệp nặng như vậy, dù có sám hối được vãng sanh, có lẽ cũng là vãng sanh vào hạ phẩm hạ sanh. Nào ngờ đâu ông vãng sanh vào thượng phẩm trung sanh. Vì vậy chúng tôi mới hiểu rõ lực lượng của sám hối không thể nghĩ bằng. Xem tâm của quý vị có phải là thật sự sám hối hay không. Vì vậy chúng tôi mới hiểu được vãng sanh, một là lúc bình thường như chúng ta tu hành chuyên tu tịnh độ, một là người tạo tác ác nghiệp lúc lâm chung chí thành sám hối được vãng sanh. Chúng tôi đối với những người tạo tác ác nghiệp không dám khinh thường họ. Tại vì sao? Giả như lúc họ sắp mạng chung sám hối vãng sanh, có lẽ phẩm vị còn cao hơn chúng ta. Đây có nghĩa là dạy cho chúng ta không nên khinh mạng những người tạo ác nghiệp, không nên khinh thường họ. Trong ngạn ngữ Trung Quốc có câu lãng tử hồi đầu còn quý hơn vàng. Những hạng ăn chơi đàn điếm không chừa một tội ác nào, một khi họ vừa hồi đầu thì là thật sự người tốt, người tốt nhất trong người tốt. Như vua A Xà Thế là một chứng minh cho chúng ta thấy, không phải người tốt thông thường mà có thể sánh với ông ta. Chúng ta đối với sự việc này phải nhận biết, phải hiểu rõ. Thế nhưng không thể có tâm lý cầu may như Đề Bà Đạt Đa và vua A Xà Thế, không chừa một tội ác nào. Nay ta cứ tạo tác ác nghiệp cũng không sao, đến lúc lâm chung sám hối cũng được vãng sanh. Theo trên mặt lý thì nói được thông, không sai. Thế nhưng vấn đề là quý vị có bảo đảm mình lúc lâm chung đầu óc còn sáng suốt hay không? Đến lúc lâm chung sám hối được vãng sanh phải có ba điều kiện. Quý vị có dám bảo đảm mình lúc sắp chết có hội đủ ba điều kiện này hay không? Điều kiện thứ nhất là thần trí sáng suốt, không có mê hoặc chút nào. Có nắm chắc hay không? Chúng tôi nhìn thấy rất nhiều người đến lúc tuổi già, họ chưa chết thì đã mắc bệnh lãng trí. Thể mắc bệnh lãng trí thì chắc chắn không được vãng sanh. Quý vị có dám bảo đảm mình đến lúc tuổi già không mắc bệnh lãng trí hay không? Có dám bảo đảm mình lúc sắp chết trong sát na đó đầu óc còn sáng suốt hay không? Rất khó, thật là rất khó. Điều kiện thứ hai là đến lúc khẩn yếu nhất phải có thiện tri thức nhắc nhở quý vị. Quý vị nghĩ xem có được cơ hội này hay không? Phải có người thật sự hiểu rõ, thông đạt pháp môn tịnh độ, có tính nguyện kiên cố để nhắc nhở quý vị. Điều kiện thứ ba là thiện tri thức vừa nhắc nhở thì quý vị lập tức tin tưởng, quyết định không có hoài nghi, liền tiếp nhận, liền sám hối, thật sự hối cải tội lỗi, niệm Phật như vậy thì được vãng sanh. hội đủ ba điều kiện này là chuyện không dễ. Cho nên hiện tại chúng ta thì phải buông bỏ vạn duyên, nhất định phải buông bỏ ác niệm, triệt để buông bỏ ác niệm ác hạnh, quyết định không thuận theo phiền não tạp khí của mình, phải thuận theo lời giáo huấn của Phật Bồ Tát. Phật tại trong kinh dạy cho chúng ta làm như thế nào thì chúng ta làm theo thế đó. Tịnh nghiệp tam phước, tịnh nghiệp tam phước là căn bản tu hành của chúng ta. Giảng giải tường tận tịnh nghiệp tam phước chính là trong kinh A Nan Vấn Sự Phật Kiết Hùng và kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo. Hai bộ kinh này là nói rõ tịnh nghiệp tam phước. Trong kinh Đại Thừa thì kinh Địa Tạng Bồ Tát Phổ Nguyện cũng giảng giải tường tận tịnh nghiệp tam phước. Phật chỉ dạy cho chúng ta phải thâm nhập kinh tạng, phải thâm giải nghĩa thú. Tịnh nghiệp tam phước chỉ có 11 câu. 11 câu này, mỗi một câu chính là một đề mục. Nội dung tường tận khắp trong các kinh luận Đại Tiểu Thừa, chúng ta phải chú tâm mà nghiên cứu. Đối với những lời giáo huấn của Phật thì chúng ta mới thật sự lãnh hội được làm thế nào hiếu dưỡng cha mẹ, làm thế nào mới là phụng thờ sư trưởng, làm thế nào để bồi dưỡng tâm từ bi, làm thế nào tu thập thiện nghiệp, làm thế nào tu thập thiện nghiệp đạo. Không chỉ là trên hình thức mà thực chất là điều quan trọng hơn hết. Sau đó quý vị mới biết chúng ta trong cuộc sống hàng ngày, trong công việc, làm thế nào hoàn thành, thực hiện được lý luận cảnh giới và phương pháp trong kinh luận Phật đã dạy mà đều có thể làm được thì mới gọi là đệ tử Phật. Có như vậy mới chắc chắn được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Cho nên hiện tại chúng ta cần phải dụng công phu khắc kỷ, tức khắc phục lòng ham muốn của cá nhân. Khổng Lão Phu Tử có nói: khắc phục tập khí tự tư tự lợi của mình, khắc phục tập khí danh vọng lợi dưỡng của mình. Điều này rất quan trọng. Khắc phục tập khí tham cầu ngũ dục lục trần trong thế gian này của mình, khắc phục tham sân si mạng trong nội tâm của mình. Nếu chúng ta không chịu hết lòng dụng công khắc kỷ thì làm sao được thành tựu? Cổ nhân có dạy phương pháp khắc kỷ, bắt đầu khắc từ đâu? Từ những chỗ khuyết điểm tạp khí nặng nhất của mình, đem nó khắc phục trước. Thế như quý vị tham danh thì quý vị từ chỗ này khắc phục trước. Quý vị có thể đem danh phận và chức vị nhường cho người khác. Quý vị quan sát người nào có khả năng thay thế quý vị. Thì quý vị lập tức phải nhường cho họ. Tuyệt đối không tham luyến danh vị. Quý vị từ chỗ này mà làm. Còn như quý vị tham tài thì quý vị phải nên đem tài vật của mình, đem cứu tế đi cứu tế những chúng sanh khổ nạn, họ rất cần, quý vị phải giúp đỡ cho họ, thì quý vị đã buông bỏ. Nếu quý vị không chịu bố thí tài thì không thể đoạn trừ những khuyết điểm tạp khí của quý vị. Quý vị phải hết lòng mà làm. Vào đời nhà Đường có cư sĩ Bàn Quẩn, ông đã làm gương cho chúng ta thấy. Cách làm của ông ta dụng ý rất sâu. Gia đình ông rất là giàu có. Ông ta đem tài vật trong nhà của ông toàn bộ dọn lên một chiếc thuyền lớn, rồi chèo thuyền ra giữa sông Trường An, khoét một cái lỗ lớn cho thuyền chìm xuống. Ông cái gì cũng không cần. Người khác nhìn thấy tình hình như vậy thì hỏi ông, tài sản của ông khi đã không cần, vì sao ông không đem đi làm việc tốt để làm sự nghiệp cứu tế từ thiện? Ông liền trả lời một câu, làm việc tốt không bằng vô sự. Quý vị nghĩ xem ý vị của câu nói này, làm việc tốt không bằng vô sự. Nếu quý vị vẫn không hiểu thì tôi dùng tỷ dụ khi nãy vừa nói, làm việc tốt là dùng điện thoại di động là việc tốt, còn vô sự là dùng tâm linh cảm ứng. Quý vị nói cái nào là tốt hơn? Vô sự thì tốt hơn. Vô sự là thật sự đang hưởng phước. Phải làm thế nào đem việc tốt và vô sự hợp lại với nhau thì là Bồ Tát. Xin nói với quý vị, việc tốt không bằng vô sự là A-la-hán và Bích Chi Phật, không phải là Bồ Tát. Nếu là Bồ Tát, việc tốt và vô sự thì hợp thành một thể. Trên mặt sự làm việc tốt, nhưng trong tâm thì vô sự. A-la-hán làm không được, Bích Chi Phật cũng làm không được. Hình tướng bề ngoài suốt ngày đến tối vui sướng trong công việc, giúp đỡ tất cả chúng sanh khổ nạn, trên thực tế trong tâm chuyện gì cũng không có. Trong kinh nói, làm mà không làm, không làm mà làm. Như vậy đã siêu việt rồi. Đây là chân công phu, không phải giả. Người thế gian ưa thích làm việc tốt, ưa thích quyền lực, ưa thích địa vị, ưa thích vinh dự. Đây là người thế gian không sánh bằng A-la-hán. A-la-hán không sánh bằng Bồ-Tát. Bồ-Tát hiện tướng bề ngoài cũng như người thế gian không khác, nhưng trong tâm thì thanh tịnh hơn A-la-hán. Chúng ta phải từ chỗ này mà dụng công phu. Hoàn cảnh của cực lạc thế giới vô cùng trang nghiêm. Hoàn cảnh tốt hay xấu là do tâm con người biến hiện ra. Cư dân trong thế giới này của chúng ta, tâm con người bất thiện, có lòng tham. Lòng tham thì chiêu cảm nạn lục. Phật tại trong kinh Lăng Nghiêm giảng về tham. Thứ như nói thích ăn, nói cho quý vị những món ăn rất ngon, quý vị nghe rồi liền chảy nước miếng. Đây là nói rõ tham là nước, tham là dục thủy. Cho nên lòng tham nặng thì có thủy tai tức nạn lục. Tâm sân hận là hỏa tai tức nạn lửa cháy. Một người mà nóng giận, mặt liền đỏ, toàn thân đều phát nóng. Lòng sân giận thì chiêu cảm nạn lửa cháy. Ngu si tức là đối với tất cả nhân sự vật không hiểu gì cả. Phải quấy thiện ác cũng không biết phân biệt rõ ràng. Đây là ngu si. Ngu si thì chiêu cảm phong tai tức nạn gió bão. Đây là tam tai nước lửa gió trong thế gian đều do tham sân si gây ra. Nếu cư dân ở địa phương đó đều đoạn trừ tham sân si thì ở địa phương đó không có tai nạn nước lửa gió. Có người hỏi tôi, thưa pháp sư, động đất do đâu mà có? Động đất là do không bình đẳng mà ra, tức tâm không bình đẳng. Tâm có cao thấp thì có tai nạn động đất. Phật nói cho chúng ta là thật sự đạo lý của khoa học, gọi là cảnh theo tâm chuyển. Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh, đây là chân lý. Các nhà khoa học hiện nay họ chỉ biết nghiên cứu vật lý nhưng họ không biết tâm lý. Không biết rằng vật lý là do tâm lý biến hiện ra. Vì vậy, các nhà khoa học đã dùng những phương pháp đó để thay đổi hoàn cảnh thiên nhiên, nhưng vĩnh viễn không thể làm được. Tại vì sao? Vì họ không hiểu nguồn gốc của hoàn cảnh thiên nhiên từ đâu mà có. Là từ tâm tưởng sanh. Những đạo lý này từ trong Kinh Giáo Đại Thừa có nói rất nhiều. Tất cả cư dân ở Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, họ không có tham sân si mạng, cho nên ở cõi đó của họ là mưa hòa gió thuận, những tai nạn gì cũng không có. Tâm địa của họ hiền lương, tâm địa của họ chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, từ bi. A Di Đà Phật, Ngài tuyển chọn những chúng sanh trong mười phương thế giới cũng là tuyển chọn từ những thế giới đó, phù hợp cái tiêu chuẩn này. Hoan nghênh quý vị đến Cực Lạc Thế Giới. Ngài đến tiếp dẫn quý vị, hoan nghênh quý vị đến.
Nếu vẫn còn một, vẫn còn có một chút khuyết điểm tạp khí cũng không sao, thì cũng có thể đới nghiệp vãng sanh. Khi quý vị sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, có khởi tác dụng hay không? Không khởi tác dụng. Vì sao không khởi tác dụng? Vì ở cõi đó không có duyên. Thí như nói, người thế gian chúng ta ở cõi này, họ có lòng tham, tham tiền. Ở Cực Lạc thế giới có cần tham tiền hay không? Không cần. Tại vì sao? Vì trong tâm quý vị muốn cái gì thì cái đó hiện ra trước mặt là theo ý muốn của mình. Nếu tâm quý vị không muốn thì cái đó liền biến mất, liền biến thành năng lượng. Điều này thật là tự tại. Ngày nay chúng ta dùng những thứ cần thiết vẫn phải tìm chỗ để cất giữ nó. Quý vị nghĩ xem có phiền phức hay không? Cho nên người ở cõi Tây Phương Cực Lạc thế giới, trong nhà của họ rất là sạch sẽ, cái gì cũng không có, chỉ có một cái ghế để tọa thiền. Họ ưa thích, họ có, họ cần một cái. Nếu có khách đến thì sao? Có một người khách đến thì biến thêm một cái. Họ có thể biến hóa làm ra. Có hai người khách đến thì biến hai cái. Không có khách, thấy điều không có. Nếu họ không có ở nhà thì cái ghế của mình cũng biến mất. Quý vị nghĩ xem, thật là quá tốt, thật là tự tại. Muốn gì được nấy, cho nên họ cái gì cũng không tham. Người thế gian chúng ta ở cõi này tham cầu vàng bạc bảy báo, còn người ở Cực Lạc thế giới nhìn thấy những thứ đó họ không để ý đến. Vì vàng ở cõi Cực Lạc dùng để lót đường, thì giống như chúng ta hiện nay dùng dầu hắc để lót đường vậy. Họ lấy đi những thứ đó để làm gì? Bảy báo là vật liệu xây cất nhà cửa của họ. Ai mà lấy xi măng, cốt sắt, dầu hắc lót đường để làm đồ trang sức đeo trên tay, đeo trên thân, làm gì có đạo lý như vậy? Cho nên tài nguyên của họ quá dồi dào, lấy không hết, dùng không hết. Họ lấy những thứ đó để làm gì? Họ muốn mặc y phục như thế nào? Ý niệm vừa động thì y phục đã mặc trên thân. Không cần đi mua vải, cũng không cần đi may. Rất vừa người, rất hợp ý. Muốn ăn món gì, ý niệm vừa động thì đồ dùng để ăn và những món ăn mà quý vị thích ăn nhất đều hiện ra trước mặt. Nếu không muốn ăn thì liền biến mất trống không. Đây không phải là chuyện thần thoại. Các nhà khoa học hiện nay cũng biết được, họ đã hiểu được lý luận này, nhưng khoa học kỹ thuật hiện nay không làm được. Tức có nghĩa là các nhà khoa học nói sự chuyển biến của năng lượng và chất lượng, hiện nay họ dùng phương pháp rất vụng về, đem chất lượng biến thành năng lượng, tức là phát minh vũ khí hạt nhân. Hạt nhân nguyên tử là do chất lượng biến thành năng lượng. Dùng phương pháp gì đem năng lượng biến thành chất lượng thì họ không nghĩ ra phương pháp. Còn những người ở Tây Phương Cực Lạc thế giới, ai nấy đều biết biến hiện. Cho nên mỗi người đều là bậc nhất nhà đại khoa học. Họ không cần dùng máy móc thiết bị của khoa học kỹ thuật, họ dùng tâm linh để biến hiện. Họ có thể đem năng lượng biến thành vật chất, năng lượng nhiều tận hư không khắp pháp giới, dùng không hết. Nếu không cần cái vật chất này thì vật chất này lập tức liền biến thành năng lượng, không còn nữa. Cho nên năng lượng và chất lượng chuyển biến lẫn nhau trong khoa học hàng ngày nay là có một lý luận này, biết được nó có thể, nhưng hiện tại không nghĩ ra phương pháp, không có phương pháp thực hiện. còn ở cõi Tây Phương Cực Lạc thế giới đã thực hiện được. Cho nên năm xưa tôi ở bên Mỹ giảng kinh, giảng ở bên Mỹ có rất nhiều nhà khoa học, tôi đều khuyên họ đi đến Tây Phương Cực Lạc thế giới để du học, bởi vì họ ở cõi này học khoa học kỹ thuật chỉ là học khoa học kỹ thuật của lớp mẫu giáo, không thể sánh với Tây Phương Cực Lạc thế giới. Các nhà khoa học phải nên cầu sanh tịnh độ thì mới thật sự đạt đến nền khoa học kỹ thuật tột đỉnh. Cho nên hoàn cảnh tốt đẹp ở cõi Cực Lạc, Phật tại trong kinh điển cũng chỉ là sơ lược giới thiệu cho chúng ta mà thôi. Thật tại mà nói, giảng không hết. Câu này là lời tổng thuyết, kế đến là nói rõ cho chúng ta biết. Xin xem tiếp đoạn thứ hai. Vĩnh vô chúng khổ, chư nạn ác thú ma não chi danh. Quý vị nghĩ xem, kể cả cái tên đường dữ cũng không có thì làm gì có sự thật.